kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:02 tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Những ai đang khổ sở vì đau cổ, đau vai, đau thắt lưng, nhức thần kinh tọa, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt hay phải đang tốn nhiều thời gian và tiền bạc ra ngoài đấm bóp vì mỏi mệt căng thẳng, hãy ghé thăm Teletron ngay hôm nay để thử qua Inada Medical Chair, là chiếc ghế massage vật lý trị liệu giấc mơ gia đình của Nhật do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế. Với kỹ thuật 3D, robot massager tân tiến, Inada Medical Chair đã đạt giải ghế massage tốt nhất thế giới, được làm 100% tại Nhật. Với Inada Medical Chair, mọi đau nhức, mỏi mệt, căng thẳng sẽ tan biến ngay, bất cứ lúc nào, ngay trong căn nhà thân yêu của quý vị. Inada Medical Chair chắc chắn sẽ là một món quà tràn đầy yêu thương và quan tâm của con cháu dành cho ông bà, cha mẹ. Teletron là đại lý chính thức và duy nhất của hãng Inada trong thị trường Á Châu trên toàn quốc. Teletron tại Dallas, 972-660-8999, 972-660-8999. Teletron tại Houston, 281-495-8999, 281-495-8999. Và một lần nữa, Khôi Nguyên xin trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay ở bên Dallas tiếp tục nóng cũng như là gió rất là mạnh. Nhiệt độ có thể lên cao vào khoảng 88, thấp nhất là 67. Và ngày mai thì nắng nhiều hơn một chút xíu nhưng mà cũng giống như là ngày hôm nay ở cái nhiệt độ là 88 và ngày mai hoặc là ngày mốt cũng vậy, ngày nào cũng giống như nhau. Thưa quý vị, bây giờ là chúng ta đang bước vào cái thời kỳ mà quý vị đi bỏ phiếu sớm. Cái cuộc bầu cử chính thức là sẽ vào ngày 27 tháng 5. Đây là cái cuộc bầu cử sơ bộ của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Và cái cuộc bầu cử sớm cho cái cuộc chung cuộc này thì chung kết, người ta gọi là chung kết, tại bởi vì trong cái kỳ bầu cử trước đây, vào cái đầu tháng 4 vừa rồi thì không những cái nhân vật nào mà không có chiếm được hơn 50% lá phiếu của các cử tri thì buộc phải ra cái vòng chung kết đối với lại cái người mà có cái lá phiếu đứng hàng thứ nhì. Thì cái hạn chót là ngày 27 tháng 5, nhưng mà từ ngày hôm qua, ngày hôm nay cho tới ngày thứ 6 này thôi nhé, là cái phòng phiếu nó bắt đầu mở và một số những cái chức vụ quan trọng của tiểu bang đang bắt đầu để mà xem coi là ai sẽ là cái người đại diện cho đảng mình để mà chuẩn bị ra cái cuộc bầu cử tháng 11. Thì trong cái cuộc bầu cử mà chúng ta thấy thì các nhà vận động họ đã bắt đầu bỏ ra rất là nhiều tiền trong những cái ngày cuối cùng này. Và một số những cái cuộc vận động này nhắm vào các cử tri để mà yêu cầu họ ra bỏ phiếu cho chính mình, nhất là trong cái thời gian mà các học sinh, sinh viên cũng đang chuẩn bị tốt nghiệp. Thì cái việc quan trọng ở cái chỗ là chúng ta phải ra phòng phiếu để mà bỏ phiếu sớm. Đó là theo như là bà Vinny, là cái một trong những cái thành viên cố vấn chính trị của Đảng Cộng Hòa cho biết như vậy. Thì chúng ta chỉ, bà cho biết là đa số người dân Mỹ đi bỏ phiếu trong cái kỳ bầu cử sơ bộ, tức là kết thúc vào ngày thứ 6 này. Và nhiều người cũng đã bắt đầu đứng xếp hàng để mà bỏ phiếu. Nhưng mà nói là đứng xếp hàng, thực sự ra thì cái hàng cũng chỉ có 3-4 người trước đó mà thôi. Rất là dễ dàng cho chúng ta đi bỏ phiếu. Mà hai cái chức vụ hiện nay mà người ta chú ý và cũng là quảng cáo nhiều nhất, đó là ông dân biểu Dan Patrick ở thành phố Houston và ông đương kim phó thống đốc của tiểu bang Texas là ông David Duhurst. Ngày hôm qua thì hai ông choảng nhau dữ dội. Có một cái điều là ông David Duhurst vừa rồi có tiết lộ một cái thông tin cho biết là ông Dan Patrick trước năm 1989 đã từng là người bị bệnh tâm thần, đi khám bác sĩ. Thì cái điều này cho chúng ta có nhiều cử tri họ cũng nghĩ rằng là nếu mà ông Patrick mà bị bệnh tâm thần rồi đó, không có biết là ông có đủ khả năng hoặc là có đủ cứng rắn để mà lãnh cái chức phó thống đốc hay không. Nhưng mà có hai ứng cử viên cũng khá là nặng ký cho cái chức Bộ trưởng Tư pháp. Đó là dân biểu Dan Branch ở thành phố Dallas và ông Ken Paxton là hai cái người mà ông trước đây đó, thì ông Dan cũng tố cáo ông Paxton cũng đã từng bị truy tố bởi ban hội đồng về chứng khoán của tiểu bang. Ngoài ra thì ông Paxton cũng đâu có chịu khuất phục dưới cái tay của ông Đen đâu, cho nên là ông này cũng bổ lại với ông kia nhiều thứ lắm. Chúng ta thấy là có nhiều người, đảng Cộng Hòa đó, thì các ứng cử viên luôn luôn cho rằng mình đó là bảo thủ, nhưng mà chỉ có cách duy nhất để mà có thể chỉ trích với đối thủ của mình là nói người kia quá là phóng khoáng, không có đúng theo cái tiêu chuẩn của một đảng Cộng Hòa. Anh là Khương Nguyên.
Dạ vâng, mỗi năm mà khi đến mùa bầu cử đó thì chúng ta thường nghe bên này đấu với bên kia hoặc là bên này chỉ trích bên kia, thì đây là cái chuyện thường mỗi năm đều thấy hết. Nhưng mà mỗi năm chúng ta lại biết thêm một số điều bí mật mà có lẽ là nếu mà không có các kỳ bầu cử thì chắc lại cũng không ai biết được. Và kính thưa quý tín giả, chuyển qua một bản tin liên quan đến các chú cún mà đây là những con chú chó mà chúng ta thường rất là yêu thương. Thì mới đây trong một, đây là lần đầu tiên có một đám cưới dành cho rất là nhiều các chú cún dễ thương của chúng ta đã được tổ chức một cách rất là nghiêm túc với sự chứng kiến của nhiều người. Đây là đám cưới của khoảng 40 cô cún cũng như là chú cún đã diễn ra tại Lima, tức là thủ đô của Peru. Đây là lần đầu tiên trên thế giới có một đám cưới dành cho nhiều chú chó cưng như vậy. Và những cô dâu, những chú chó chó hoặc là cô chó đã được chủ nhân của mình mặc cho rất là nhiều đồ đẹp. Như là nếu là những cô thì được mặc những cái áo váy dài, hoặc là những chú chó thì được mặc vest, và đều là trông rất là đẹp. Và lễ cưới đã diễn ra rất là trang trọng với sự tham gia của các chủ nhân của những chú cún và phóng viên cũng như là các đại diện của các tổ chức yêu mến động vật. Và kết thúc buổi lễ thì những cặp vợ chồng cún này sẽ được nhận được giấy chứng nhận kết hôn với phần chữ ký là dấu chân sau của mình. Và ban tổ chức cho biết họ tổ chức những lễ cưới lớn như vậy dành cho các chú chó yêu nhằm khuyến khích hoặc là những người nâng cao trách nhiệm của những chủ của những chú chó con này. Và theo như ông Miguel Gomez là chủ của một chú chó cưng này cho biết rằng là điều quan trọng nhất là những cặp chó này sẽ được sống bên nhau và vui vẻ với nhau. Thì chúng ta thấy rất là nhiều, nếu mà quý khán giả có được thấy được những cái tấm hình này thì chúng ta thấy rất là đông những chủ nhân của các chú chó cưng này hoặc là những cô chó cưng này đến và họ vui vẻ với nhau, cũng như là giúp cho những chú chó này có thể làm giấy đăng giấy chứng nhận kết hôn, rất là nhìn rất là nghiêm túc chứ không phải là như là một hành động vui chơi bình thường. Và các chú chó này tuy rằng không biết gì hết nhưng mà cũng khá là vui vẻ bên những chủ nhân của mình. Thì đây là một tin vui hoặc tin đáng yêu dành cho những ai yêu thích những chú
dạ
chó
vâng.
Con
không biết là tốn tiền là đám cưới, làm tốn tiền là đám cưới, nhưng mà có một cái điều là các cô chú chó này lại không có biết mình là cô dâu và chú rể. Vâng, thưa quý vị, vào cái mùa hè này thì chúng ta thấy là đa số gia đình đều chuẩn bị cho các cuộc vui chơi, vacation của gia đình. Nhưng mà cái vấn đề tốn kém, đặc biệt là vấn đề mà chúng ta phải trả thêm thuế cho khách sạn, mướn xe hay là những cái bữa ăn cùng với lại gia đình khi mà chúng ta đi nghỉ vacation như vậy. Thì năm nay người ta thấy là thuế đánh vào khách sạn hay là về xe cộ hoặc là những cái món ăn tại các nhà hàng, thì tính trung bình như vậy mỗi một ngày một gia đình cũng phải trả thêm ít nhất là $30. Đây là cái món tiền nó tương đương với là cái số tiền của năm ngoái, nhưng mà nó cao hơn nhiều so với lại năm 2011. Lúc bây giờ thì người ta trả 28 đồng, còn năm 2012 thì mỗi ngày người ta trả thêm tiền thuế đó là 29 đồng 17 sen. Thì tính chung như vậy là một gia đình khoảng 4 người, thông thường thì mình đưa ra cái kế hoạch là sẽ chi tiêu $1,000. Nhưng mà thông thường thì cái ngân sách $1,000 nó không đủ, là phải chi thêm cỡ khoảng chừng 100 cho đến 200 đồng. Một số những cái thành phố họ tăng thêm cái một số những cái thuế thương mại, chẳng hạn như là ở bên Chicago. Thì những người mà đến thăm thành phố Chicago nó là mỗi một ngày như vậy thì họ phải trả thêm cho cái tiền thuế là 41 đồng lẻ 4 sen. Đứng hàng thứ nhì phải nói là New York. Ở đây chúng ta sẽ phải trả 38 đồng 65 sen mỗi ngày. Ở tiểu bang Florida, thành phố ở Lauderdale á, thì là một trong những cái thành phố có cái thuế thấp nhất, chỉ có 22 đồng 61 sen cho một ngày. Ở bên Minnesota thì khi mà quý vị đi mướn xe đó, thì thuế về mướn xe nó tăng khủng khiếp. nó từ 6.2% bây giờ lên tới 9.2%. Tức là khi mà quý vị mướn xe thì quý vị sẽ phải trả thêm nhiều. Như vậy cũng có nghĩa là những cái loại thứ thuế có liên quan đến những cái dịch vụ đi du lịch. Tức là chúng ta đi thăm viếng một cái thành phố nào đó hay là nghỉ ở nhà nào đó. Thì chúng ta thấy là năm mỗi một năm nó tăng như vậy từ năm 1990. Bởi vì chúng ta thấy khi mà một thành phố, một cái quận hoặc là một cái khu vực địa phương họ muốn tăng thuế về bất động sản thì bị dân chúng họ khiếu nại. Mà nếu mà cứ để cho dân chúng khiếu nại như vậy thì cũng không có đúng. Cho nên là các chính quyền tại địa phương họ phải tìm ra một cái phương sách nào đó để có một cái nguồn lợi tức nào đó để mà có thể hoạt động cho chính quyền đó. Cho nên là họ buộc phải chọn những cái kỹ nghệ để mà cắt tăng thuế. Thì chỉ có cách là tăng thuế khi mà chúng ta mướn phòng tại khách sạn, tăng thuế khi mà chúng ta mướn xe tại các công ty, hoặc là tăng thuế khi mà chúng ta có những cái bữa ăn thịnh soạn tại một khách sạn. Thì người ta cũng đưa ra cái khuyến cáo là khi mà quý vị mướn xe thì đừng có mướn xe ở những cái chỗ cho mướn xe gần cái phi trường. Bởi vì thông thường là những cái chỗ mướn xe ở cái phi trường để dành cho những cái người đi du lịch. Và khi mà đi du lịch thì chúng ta bị đánh thuế cao lắm, từ 11 cho đến 13 sen, cao hơn so với lại nếu mà chúng ta đi mướn một cái chiếc xe bên trong thành phố. Tức là quý vị xuống phi trường rồi sau đó quý vị sẽ lấy xe hoặc là nhờ người thân chở đến một cái chỗ cho mướn xe cách xa phi trường. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ đóng thuế rẻ hơn nhiều so với lại cái việc mà chúng ta mướn xe ngay tại phi trường, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Khi mùa hè đã đến thì rất là nhiều gia đình đã quyết định đi chơi xa hoặc đặc là đi du lịch ở khu vực vui chơi khác nhau. Nhưng mà một trong những cái tiền phí mà để chúng ta quan tâm đó là cái tiền mà mướn xe hoặc là tiền ở hoặc là tiền ăn. Thì đó là những cái điều mà rất là nhiều người khi mà quyết định đi du lịch đừng suy nghĩ đến để nhằm có thể cắt giảm bớt những cái chi tiêu gia đình mà vẫn đảm bảo được niềm vui khi mà vẫn bảo đảm được những cái niềm vui của con trẻ hoặc là của gia đình trong những chuyến đi nghỉ này. Và khi mà đi du lịch đó thì thường các những trẻ em thì thường quan tâm đến các khu vui chơi. Nhưng mà một trong những nơi mà các quý bà thường quan tâm nhất đó là những cái shopping. Đây là cái niềm vui rất là lớn đối với quý bà, và thường là quý bà khó mà cưỡng lại được những cái shopping hoặc là những cái cửa hàng thời trang. Và nếu quý tín giả thử đặt trường hợp nếu mà khi mà chúng ta đi mua sắm mà khi bước ra cửa hàng mà bị bất ngờ bị một đàn ong, tức là một những con ong đó khoảng 5.000 con mà tấn công, thì quý vị sẽ làm cái gì? Câu chuyện xảy ra với một người phụ nữ khi bà đi mua sắm ở khu trung tâm của thành phố London của nước Anh, và khi hoàn tất cái việc mua sắm bà đi ra ngoài cửa thì bất ngờ bị bao vây bởi một đàn ong gồm 5.000 con ong. Nhưng mà rất may mắn cho người phụ nữ này là một người nuôi ong vô tình đi ngang qua đã giúp cho bà cũng như là những viên chức tại khu shopping này thu phục được đàn ong để mà tránh gây cho sợ hãi cho những người đang mua sắm. Tuy nhiên, cửa hàng mà người phụ nữ mà vừa mới bước vô mà đi để mua đồ đó thì đã phải tạm thời đóng cửa. Người phụ nữ thì không có bị gì hết, chỉ có một chút hoảng sợ mà thôi. Và các giới chức địa phương khi mà được hỏi đã trả lời rằng đàn ong đã được dụ vào một chiếc hộp và mang đi chỗ khác, như họ cũng đã nhanh chóng ổn định lại trật tự của khu mua sắm này. Tuy nhiên, theo như mà được hỏi đó, thì người mà nuôi ong đã trả lời rằng hiện tượng này xảy ra là do có một con ong chúa đậu trên một cửa sổ gần đó đã thu hút đàn ong bu quanh con ong chúa này. Và người nuôi ong này cũng xác nhận rằng loài côn trùng này thỉnh thoảng vẫn bay theo con ong chúa của chúng đến những địa điểm bất thường mà đàn con ong chúa muốn làm tổ. Trước đó, thì một thanh niên địa phương 21 tuổi cũng đã phát hiện khoảng là 20.000 con ong đậu trên khắp chiếc xe hơi của mình. Và sau đó thì anh phát hiện ra rằng đã có một con ong chúa có ý định làm tổ trong bánh xe của mình, nên đã dẫn đến 20.000 con ong bao vây chiếc xe này. Thì chúng ta thấy rằng đi mua sắm thì rất là vui nhưng mà cũng phải cẩn thận, bởi vì nhiều khi tai họa ở đâu, bất cứ đâu nó có thể đến với mình rất là bất ngờ. Giống như là 5.000 con ong mà tấn công như vậy thì chắc là cũng rất là hoảng sợ, phải không anh Quang Hưng?
Đúng như vậy, nhưng mà cố gắng làm sao bắt được cái con ong cái đó, thì lập tức là mấy con ong đực kia thì nó phải chịu thua thôi. Vâng, thưa quý vị, một tháng trước thì chúng tôi cũng cho biết là bây giờ chính phủ cũng cho phép là nên sử dụng về cái việc là khi mà quý vị muốn liên lạc với lại tổng đài về khẩn cấp 911 đó, thì chúng ta có thể sẽ text thay vì sẽ nói. bấm cái số 911 rồi thách cho họ. Bốn cái công ty điện thoại không dây của Hoa Kỳ, bốn công ty lớn gồm có AT&T, Sprint, T-Mobile và Verizon Wireless, thì họ cũng đã đồng ý là sẽ cung cấp đầy đủ các phương tiện cho chính phủ. Nhưng mà một số những cái chính phủ tại địa phương thì họ thực sự là không biết là có cái khả năng để mà tiếp nhận những cái cú text 911 khẩn cấp hay không. Nhưng mà đây cũng là một cái điều mà cho chúng ta thấy là cái phương tiện về gọi số 911 bằng âm thanh á, thì nó cũng đã quá cũ rồi. Chúng ta còn nhớ là 911 đã từng thực hiện vào những thập niên năm 1960. Nhưng mà hiện nay thì chỉ có khoảng chừng 16 tiểu bang là bắt đầu sử dụng nó ở cái việc mà sơ khởi mà thôi. Tuy nhiên thì cơ quan FCC họ bảo rằng là kể từ bây giờ cho đến cuối năm là họ buộc tất cả các công ty điện thoại không dây, điện thoại cell phone là phải có cái dịch vụ text 911 liên hệ trực tiếp với lại tổng đài để mà trong những cái trường hợp khẩn cấp gì đó có thể cho nhân viên cảnh sát hoặc xe cứu thương, cứu hỏa đến để mà tiếp cứu. Nhưng mà hiện nay đó là cái phần kỹ thuật này nó vẫn còn chờ đợi có thêm phát triển, bởi vì chỉ có tiếp nhận được text bằng chữ thôi, tức là chúng ta đánh cái chữ vô trong đó rồi text cho chính phủ ở cái số 911, không có gửi được hình hoặc là không có gửi được những cái đoạn video đến cái tổng đài. Cái chuyên gia cho biết là chúng ta cái việc mà text thì nó ở giới hạn ở cái điểm đó, bởi vì nó cái thứ nhất là khi mà text thì nằm trong những cái trường hợp như là cái người bị điếc hoặc là bị câm, họ sẽ dùng sử dụng text. Nhưng mà việc mà chúng ta gọi thẳng đến tổng đài viên nói bằng miệng bằng âm thanh thì nó cũng vẫn còn hay hơn mà nó dễ dàng hơn. Nhưng mà quý vị cũng nên chú ý nhé, chẳng hạn như ở bên thành phố Arlington là cấm chúng ta lái xe mà text, cho dù là chúng ta có text 911 đi chăng nữa thì cũng vi phạm luật pháp. Nhưng mà thực sự ra là trong những cái trường hợp nào chúng ta text, tức là trong những trường hợp chúng ta nói không được, chẳng hạn như là có những cái trường hợp mà hành hạ nhau ngay ở trong nhà thì không có thể nào mà dùng cái âm thanh nói báo với tổng đài viên là đến để mà cứu giúp tôi, thì cái người nạn nhân đó có thể dùng text xong rồi bấm cái send là lập tức là tổng đài họ nhận được cái chữ text của mình, và cái người mà tấn công cái nạn nhân đó họ không hay biết gì cả. Thì đó là cái trường hợp mà hết sức là đặc biệt thôi, chứ còn bình thường thì chúng ta vẫn có thể dở cái điện thoại nói với lại tổng đài viên sau khi mà quý vị bấm số 911. Anh Khôn Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, bởi vì theo cô Nguyên thấy trong những tình huống khẩn cấp mà nếu mà chúng ta gọi tới mà để mà nói là ok, help me hay là cái gì thì chắc sẽ tiện hơn nhiều là nếu mà đã khẩn cấp rồi mà còn text nữa, đặc biệt là những người có những cái ngón tay quá to hoặc là có vấn đề về mắt mà khi mà gấp lên lúc khẩn cấp thì chắc có lẽ là rất là khó để mà có thể text, even là trong những tình huống bình thường đã text đã khó khăn rồi mà nếu mà khẩn cấp mà text nữa thì chắc là thôi thì gọi nhanh hơn. Cô Nguyên cũng vẫn thấy là cái cách truyền thống là gọi đến báo khẩn cấp thì hay hơn là texting. Tuy nhiên với những ai mà yêu mến text và trong đối với một số người thì họ cho rằng text là hay hơn. Nhưng nếu mà chúng ta thường như mình đặt trường hợp là Cô Nguyên gặp trường hợp đó thì cũng là thôi gọi tới nói cho chắc ăn hơn. Và cảm ơn anh Quang Hưng với bản tin vừa rồi. Và kính thưa quý thính giả, bản tin vừa rồi cũng đã chấm dứt phần cuối của chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý thính giả lắng nghe và xin chúc quý thính giả cùng anh Quang Hưng sẽ có một ngày làm việc thật vui và bình an. Xin hẹn anh Quang Hưng cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên và quý thính giả.